Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 64. Các vị đồng tu, xin chào mọi người. Mời mở tờ thứ 16 của Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, kinh văn hàng thứ tư. Chúng ta đem đoạn văn này đọc qua một lần. Ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tính kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận, đoạn chư phiền não. Hai câu phía trước đã giới thiệu qua với các vị rồi. Hiện tại chúng ta từ thường vô mê vọng xem từ câu này. Đây là thành tựu của niệm căn. Do đây có thể biết hiện tại chúng ta là thường hay mê hoặc, thường hay quên mất. Đây là do nguyên nhân gì? Cái niệm này không có gốc, nó liền có cái hiện tượng này. Niệm, văn tự của Trung Quốc là thuộc về hội ý. Bên trên là chữ kim, bên dưới là một chữ tâm. Đây chính là trong Phật Pháp thường nói đương hạ nhất niệm. Đây là bổn nghĩa của cái chữ này. Ngay trong mỗi niệm đều không mất đi. Phật nói sáu cõi phàm phu, một niệm chân thật vô thường mê vọng là gì? Là ta. Phàm phu sáu cõi mỗi niệm không quên, không quên đi ta. Cho nên mạt na thức, thức thứ bảy, thức thứ bảy chính là chấp ta, chấp trước kiên cố. Không luận vào lúc nào, không luận ở trường hợp nào, trước giờ chưa từng đoạn dứt cái ý niệm này. Cái ý niệm này đoạn rồi liền siêu diệt sáu cõi luân hồi. Đáng tiếc cái ý niệm này họ không thể đoạn. Phật dạy bảo chúng ta đem cái ý niệm này chuyển đổi lại. Mà ở trong tất cả các pháp, pháp môn niệm Phật thù thắng nhất. Chúng ta đem cái ta đó đổi thành Phật, ngay đời này quyết định thành tựu. Không nên niệm ta, niệm Phật, cho nên gọi là pháp môn niệm Phật. Cái pháp môn này nghĩa rộng mà nói, chư Phật Bồ Tát đã nói vô lượng pháp môn, không có môn nào không là pháp môn niệm Phật. Cái ý nghĩa này ở trong 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Độc Tử, vị tri thức đầu tiên là Tỳ Kheo Đức Dân. Hoa Nghiêm 80 là Tỳ Kheo Đức Dân. Hoa Nghiêm 40 gọi là Tỳ Kheo Kiết Tường. Kiết Tường cùng Đức là một ý nghĩa. Người phiên dịch dùng danh từ không giống nhau là một người. Kiết Tường chính là Đức, Đức Dân chính là Kiết Tường Dân. Ở trên kinh Ngài đã nói với chúng ta 21 loại pháp môn niệm Phật. 21 biểu pháp của mật tông là ý nghĩa viên mãn. Cho nên nói, không có một pháp môn nào không phải là pháp môn niệm Phật. Mà niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ chỉ là ở trong tất cả pháp môn niệm Phật một pháp môn niệm Phật đặc biệt. Đây là Thế Tôn vì chúng ta chọn lựa, giúp đỡ chúng ta ở ngay trong một đời viên mãn thành tựu. Cái đạo lý này rất sâu, thế nhưng tuyệt nhiên không khó hiểu. Kinh điển chúng ta đọc được rất nhiều, ấn tượng cũng tương đối sâu sắc. Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tại vì sao chúng ta không tưởng Phật? Tại vì sao không niệm Phật? Tại vì sao vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước khác? Chúng ta sai chính là sai ngay chỗ này. Phật dạy bảo chúng ta phải nhìn thấu. Cái gọi là nhìn thấu chính là thông đạt tường tận đối với vũ trụ nhân sanh. Đây gọi là nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu, bạn mới có thể buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm của chúng ta hồi phục được chân tâm. Tông môn nói minh tâm kiến tánh, cảnh giới hiện tiền. Kiến tánh chính là thành Phật. Do đây có thể biết, phiền não lớn nhất của chúng ta, chướng ngại lớn nhất, đối địch lớn nhất, không phải bên ngoài, là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Bên ngoài không đáng sợ, cái thứ này mới chân thật đáng sợ. Chánh niệm của chúng ta không thể hiện tiền, đều là bị những thứ này nhiễu loạn, chướng ngại. Loại người nào ngay trong đời này khẳng định thành tựu, có thành tựu không thể nghĩ bàn. Chúng ta từ ngay trong kinh nghiệm của người xưa mà thể hội được. Ngay trong 2 đến 6 thời, ngoài một câu A-di-đà Phật ra, quyết định không có một tạp niệm, con người này thành công. Đối với hoàn cảnh hiện tiền của chúng ta mà nói, ngoài A-di-đà Phật cái niệm này ra, các thứ khác toàn là vọng niệm. Cho nên niệm Phật đường của tổ sư chỉ có một câu Phật hiệu. Trong niệm Phật đường không giảng kinh. Quyết không có xen tạp. Chân thật là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Vậy thì thành công. Cái đạo tràng này là đạo tràng đệ nhất thế gian, chính là một câu Phật hiệu. Chúng ta cũng xem thấy rất nhiều niệm Phật đường khác. Có một số lão hòa thượng rất là từ bi, họ cũng hiểu được xây niệm Phật đường thành tựu mọi người. Tại vì sao không làm được? Nhất tâm xưng niệm. Trong niệm Phật đường không chỉ là thanh chúng, ngay chấp sự trong đó, thậm chí đến đường chủ đều vẫn xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái niệm Phật đường này không thể thành công. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Cho nên niệm Phật đường không phải người thông thường có thể bước vào. Người thông thường bước vào là kết duyên. Phương tiện kết duyên không phải chân thật dụng công. Chân thật dụng công, đạo tràng trong tông môn gọi là tuyển Phật trường. Niệm Phật đường của Tịnh Tông là thành Phật đường. Đến nơi đó để thành Phật. Bạn đến nơi đó để thành Phật, những người bước vào đó có giống Phật hay không? Từ những chỗ này, chúng ta mới thể hội được thù thắng của loại đạo tràng này. Trang nghiêm của đạo tràng, bản chất của đạo tràng, đã không đầy đủ cái điều kiện này, vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì làm sao? Không thể không cầu giáo. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời, vì sao 49 năm giảng kinh nói pháp? Tại vì sao không mở niệm Phật đường để mọi người thành tựu, bước được nhiều việc? Mở cái thiền đường để mọi người tham cứu. Năm xưa Thế Tôn ở đời không có thiền đường, cũng không có niệm Phật đường, chỉ có giảng đường. Giảng đường là giúp bạn nhìn thấu. Sau khi nhìn thấu rồi, tự nhiên liền buông xả. Bạn chính mình liền biết dùng công, đều không dùng đến giáo. Cho nên đó là chú trọng đến giáo học. Phiền não tập khí của chúng ta vô lượng kiếp mang đến, chúng ta rất muốn đoạn, đoạn không được. Đây chính là nói tương đối không dễ dàng gì đoạn. Như vậy mới ở nơi giáo hạ hạ công phu. Giáo hạ hạ công phu cũng phải hiểu được phương pháp. Không hiểu phương pháp, công phu của bạn ngay đời này cũng bị lãng phí. Bạn không thể khế nhập. Mấy ngày trước, tôi ở Úc Châu, đồng tu Hồng Kông gọi điện thoại nói với tôi, nói Hồng Kông có một vị luật sư trẻ tuổi, ở Hồng Kông giảng kinh Vô Lượng Thọ, đã giảng một năm rồi. Cái sự việc này tôi đều không biết. Thính chúng đều là luật sư, đều là phần tử tri thức cao cấp. Ông giảng được rất thành công. Họ đã hẹn xong, lần này tôi đến Hồng Kông, họ sẽ đến để gặp mặt tôi. Tôi nghe nói họ đem giảng ký của kinh Vô Lượng Thọ mà ngày trước tôi giảng in ra. Tổng cộng có 4 cuốn đóng bìa. Họ từ đầu đến cuối đọc qua 6 lần. Diễn giảng của họ hoàn toàn y theo giảng nghĩa đề giảng giải, lại thêm vào tâm đắc tu học của chính bản thân họ, rất được hoan nghênh. Đồng tu nói với tôi sự việc này, họ nói xem ra người Hồng Kông vẫn là có phước. Nếu họ không ngừng mà giảng như vậy, có thể có được 3 đến 5 năm, phong khí xã hội sẽ cải thiện. Đây là có thể khẳng định. Phải có người chân thật giác ngộ. Tôi nghe nói vị luật sư này rất cảm khái mà nói với mọi người, nói ra tâm đắc tu học của chính nơi ông. Ông cũng đã học Phật nhiều năm, ngày trước thân cận rất nhiều pháp sư, cũng học qua rất nhiều kinh luận pháp môn. Ông nói ông nghe tôi giảng kinh, chỉ nghe được một câu, có được thọ dụng rất lớn. Ngày nay ông có được cái thành tựu này là nghe một câu nói của tôi. Tôi nói câu gì vậy? Một môn thâm nhập. Từ trước học, học loạn hết, học được quá nhiều, học được quá tạp. Học qua rất nhiều năm vẫn là mờ mịt, mơ mơ hồ hồ, người Hồng Kông gọi là mờ mịt. Sau khi nghe tôi nói, thầy đều xả bỏ hết. Một môn thâm nhập, chuyên công kinh Vô Lượng Thọ. Ông ấy thành công. Đây chính là phương pháp học giáo. Nhất định phải hiểu được ở một nơi một môn mà hạ công phu. Hiện tại chúng ta tuy là cũng khai giảng kinh Vô Lượng Thọ, có kinh Hoa Nghiêm, cơm sáng ở nơi đây giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Các vị nhất định phải biết được cái nào là chánh tu, cái nào là trợ tu. Chúng ta là lấy kinh Vô Lượng Thọ làm chánh tu, chánh khóa. Các thứ khác giảng là trợ tu. Trợ tu có cơ hội có thể nghe, cũng có giúp đỡ đối với chúng ta. Thế nhưng thời gian, tinh lực nhất định phải dùng ở nơi khóa trình chính của chủ tu. Chúng ta mới có thể thành tựu. Chúng ta mời xưởng in ấn ở bên đây in ra Giáo Thừa Pháp Số. Dường như có 4 tháng rồi vẫn chưa có thể in xong. Tôi hy vọng có thể in xong sớm hơn một chút. Quyển sách này tương lai mỗi một đồng tu đều có một bộ. Ngũ căn trong Giáo Thừa Pháp Số, niệm căn là ư chánh trợ đạo, ức niệm bất vong. Đây chính là vừa rồi tôi đã nói, cái nào là chủ tu, cái nào là trợ tu, là chọn tu. Nhất định phải làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Nhà Phật từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai đều là đang học tập. Học vô chỉ cảnh. Mỗi ngày đều phải cần phấn, nỗ lực mà học tập. Vĩnh viễn không gián đoạn. Một môn phải thâm nhập. Làm thế nào thâm nhập? Từng lượt mà học. Kinh Vô Lượng Thọ học một lần không đủ, học tiếp một lần nữa, phải học vô số biến, bạn mới có thể khế nhập. Năm xưa tôi ở Lusanchi, có một vị cư sĩ tên Triệu Lập Bổn ở Lusanchi. Vị cư sĩ này tôi thấy bây giờ có thể cũng có 70 tuổi rồi. Ông là giáo thọ của Đại học Gia Châu. Vào lúc đó, khi tôi gặp mặt ông, đại khái mới khoảng hơn 50. Ông hiểu được ý nghĩa lời của tôi nói. Ông chỉ chọn hai bộ kinh, Kinh Kim Cang cùng Lục Tổ Đàn Kinh. Chuyên công, ông nói, tôi niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Tôi nói được. Hai bộ kinh này, ông nghe băng ghi âm của tôi đã nghe qua 26 lần đến nói với tôi. Tôi nói chưa đủ, ông chí ít phải nghe qua 100 lần. Mỗi ngày từ đầu đến cuối nghe đi nghe lại. Cả đời chuyên nghe hai bộ kinh này, chuyên học hai bộ kinh này. Hiện tại ông đến khắp nơi giảng, chuyên giảng hai bộ kinh này. Ông biến thành chuyên gia. Khế nhập cảnh giới rất là khó được. Đây là tấm gương tốt để chúng ta tu học. Quyết không nên tham nhiều. Tối kỳ quý nhất là làm thông gia. Tất cả kinh luận mọi thứ đều thông. Đây là kỳ quý rất lớn. Mọi thứ đều thông, đến sau cùng mọi thứ đều không thông. Bạn không có được lợi ích. Bạn sau khi một môn thâm nhập, một kinh thông, tất cả kinh thông, phải khế nhập cảnh giới. Sau khi tất cả kinh thông rồi, vẫn là chuyên vào một môn. Đây là phương pháp Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta. Chúng ta phải tỉ mỉ mà xét nghĩ, phải tiếp nhận, phải có thể thể hội được. Sau khi khế nhập, vĩnh viễn sẽ không mê mất. Cái niệm này của bạn liền có căn. Niệm có căn thì làm gì có lý nào mà không thành tựu. Niệm có căn, thực tế mà nói, cũng chính là nhà Nho đã nói: tri chỉ nhi hậu hữu định. Cái niệm này của chúng ta phía sau là định. Tri chỉ chính là niệm. Chỉ ư chí thiện, giáo học của nhà Nho. Thực tế mà nói, tổng cương lĩnh chính là minh đức, thân dân chỉ ư chí thiện, đạo của Khổng Mạnh. Phật Đà dạy người. Người học Phật chúng ta hiểu được. Người không học Phật họ không hiểu. Người học Phật biết. Không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả chư Phật giáo hóa chúng sanh chính là sáu chữ hồng danh. Cái điểm này một chút cũng không giả. Thiên Kinh Vạn Luận sau cùng đều quy về một câu Phật hiệu này. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn, có mấy người hiểu. Không phải người tái sanh, họ chắc chắn không thể biết được. Cho nên trong tất cả kinh, Đại Đức Tùy Đường công nhận Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Bạn xem lời tựa phía bổn hội tập của cư sĩ Mai Quang Hy viết. Bạn xem qua liền tường tận. Những người này đều là người tái sanh, đều không phải là người thông thường. Đề kinh của Bổn Hội Tập chân thật là thù thắng không gì bằng, hội tập được không chơi vào đâu. Kinh này ở Trung Quốc có 12 loại bản dịch. Ông chọn lấy đề kinh của Tống dịch. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Lại chọn lấy Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của Hán dịch, đem hai đề kinh này hợp lại. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác kinh không chê vào đâu được. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm là quả đức, cái chúng ta mong cầu. Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác là tu đức. Tam học, tam huệ đều ở trong đề kinh. Chúng ta làm thế nào để tu? Phải tu thanh tịnh bình đẳng giác, nên gọi là tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Nếu muốn tu tâm thanh tịnh, phải buông xả vạn duyên. Không chỉ buông xả thế duyên, ngay Phật Pháp cũng buông xả. Pháp còn nên xả, huống hồ phi Pháp. Buông xả triệt để, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm một trần, vậy thì đúng rồi. Đối đãi với tất cả mọi người, tất cả việc, tất cả sự bình đẳng từ bi. Ta học là cái pháp này, ta khuyên bảo đồng tu cũng là cái pháp này. Có một số người ở bên ngoài cũng giảng kinh nói pháp, rêu rao nói là truyền nhân của Pháp Sư Tịnh Không. Các vị đồng tu phải nên biết, chắc chắn không có cái việc này. Tôi từ trước đến giờ không có người truyền pháp. Làm gì mà có người truyền nhân? Thế nhưng nếu như bạn chính mình chân thật hướng về thanh tịnh bình đẳng giác mà tu, không phải truyền nhân của Pháp Sư Tịnh Không, mà là truyền nhân của A Di Đà Phật, là truyền nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật, là truyền nhân của tất cả chư Phật, vậy thì chính xác. Trong thế gian pháp là truyền pháp cho một pháp quyến đó không đáng tin, không đủ để tin tưởng. Phải chân thật, tường tận đạo lý ở trong kinh điển. Phải chắc thật ghi nhớ giáo huấn trong kinh điển, đem những giáo lý, giáo huấn này thực tiễn vào trong ngôn hạnh đời sống của chính mình, thực tiễn vào chỗ đối nhân sự thế tiếp vật, thì bạn chân thật là truyền nhân của chư Phật Như Lai. Tự hành hóa tha, ngày nay gọi là niệm tư, tại tư. Đây là chắc chắn không thể quên mất.